Kính chào quý thính giả thân mến của kênh Sớm Truyện Ma. Từ khi tôi sinh ra cho tới lúc trưởng thành, tâm hồn tôi luôn được chở che, chun đắp bởi tình yêu thương của nội. Niềm hạnh phúc khi nàng tắm hiền lành phải trải qua bao trắc trở để được về bên hoàng tử, hay là niềm tự hào, kính phục về những gian khó nội trải qua trong thời trẻ để cho tôi có được một gia đình hạnh phúc bây giờ. Và cả những việc hiểu biết, nỗi sợ về những câu chuyện tâm linh ma quái mà nội kể lại do chính nội tôi trải qua. Các bạn đã từng lắng nghe câu chuyện về người hàng xóm tội nghiệp của nội tôi trong hai phần của Xóm Nghèo và Thiên Linh Cái. Hôm nay, tôi sẽ đưa các bạn trở về với quá khứ mấy chục năm trước, một sự việc, một câu chuyện mà chính nội tôi là nhân vật chính trong đó. Mong rằng sau khi nghe xong câu chuyện, các bạn sẽ phần nào thấu hiểu được cảm giác của tôi khi ngồi viết ra những dòng này, thấu hiểu được cảm giác sợ hãi có, buồn thương của nội tôi có, và thấu hiểu được những cơ cực trong cuộc sống của người nông dân nghèo thấp cổ bé họng ở cái giai đoạn lịch sử khốn cùng. Điều mà nội tôi luôn dùng để răn dạy con cháu mình. Nay tôi xin được phép gọi tên đoạn truyện này là Nghiệp Chướng. Chuyện kể về thời thơ ấu, lúc đó nội tôi còn nhỏ. Gia đình cố tôi năm đó có được 5 người con, nhưng ông hai và cậu ba đã mất sớm do sanh ra bệnh tật, gặp cảnh đói nghèo, thiếu trước hụt sau. Bà nội tôi thứ tư, sau bà là bà dì Năm và ông cậu Út. Cảnh quê thời đó chắc hẳn các bạn có thể mường tượng ra được, nhưng tôi muốn miêu tả một cách chân thật hơn, đầy đủ hơn nữa. Một làng quê nghèo khổ, nhà mọc lên còn rất thưa, cứ khoảng vài trăm mét mới được một cụm vài ba hộ sống gần nhau. Đất rộng bạt ngàn, cây cối tùm, nó nhiều hơn cả sự có mặt của con người. Vì vậy cho nên khi cần, người ta có thể tự khai khẩn đất quan mà ở, mà canh tác. Bà con nào có công khai khẩn thì đó được xem như là phần đất riêng của họ. Nhà cửa thời đó đều được làm từ những thứ mà thiên nhiên ban tặng. Đòn dông cọc kèo, chỉ cần ra đốn vài cây to là có đủ vật liệu. Mái lá dừa, vách lá cũng bằng dừa, hoặc người ta có thể trộn trấu với đất sét đắp thành tường nhà. Xung quanh nhà họ trồng chuối, khoai lang hay là khoai mì. Hoàn cảnh thời đó như vậy, cho nên đa phần bà con xóm tôi đều làm ruộng cả. Trẻ con thời đó không có được những món quà vặt như kẹo, xí muội hay là bim bim. Tuy vậy, nhưng chúng nó luôn hạnh phúc vui vẻ khi được cho trái chuối, trái me chua, hoặc là bẻ những trái ô môi xuống mà làm gươm đánh nhau chang chát. Trước nhà nội tôi là một con đường đất đỏ kéo dài xa thăm thẳm, bao phủ bởi cây cối tùm hai bên đường. Hàng xóm đối diện nhà tôi là gia đình của ông cụ Chính. Còn phía bên tay trái, cách nhà nội khoảng một vườn khoai lang với khoai mì, là nhà của ba mẹ con bà Năm lại. Rồi cứ thế, cách nhau xa xa được một hai căn nhà. Tính cả xóm dài hơn một cây số, chỉ có tầm 20 ngôi nhà đổ lại, kể cả nhà bỏ hoang. Năm đó nội tôi độ chừng khoảng 12 tuổi. Con gái thời đó không được đi học, cho nên chỉ quanh quẩn trong nhà phụ việc cho cha mẹ, chăm sóc hai đứa em nhỏ là bà dì Năm và ông cậu Út. Rồi thời gian còn lại, nội đi hái rau muống về sắt nuôi heo. Mỗi ngày, bà cố tôi và ông cậu lớn phải dậy sớm làm đủ các loại bánh, như bánh ú, bánh tét hay là khoai mì nướng, để đem ra chợ bán. Hai người họ đi từ sáng tới chiều mới về, vì từ nhà ra chợ khá xa. Sáng sớm, cố tôi thức dậy nấu cơm sáng cho cả nhà, rồi hai mẹ con bới xách theo cho cử trưa. Bữa chiều sẽ do một tay nội tôi ở nhà phụ trách. Ông cố tôi đi làm xa, tuốt ở miệt Cần Thơ, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Quê nghèo mà, nếu ai muốn khấm khá hơn thì họ phải buông bỏ nghề nông mà đi làm xa. Chồng xa vợ, con xa cha, anh xa em, để phiêu bạt khắp chốn kiếm tiền. Bữa đó là một ngày nắng gắt, nội tôi lo xong xuôi công việc nhà đâu đó, đang ngồi bên võng đưa ông út tôi ngủ, thì bà Ba Thảo, con gái của bà Năm Lại, sang rủ nội tôi đi hái rau.
Ờ Tư ơi, đi hái rau với chị không? Ờ anh tao không đi chăn trâu, về em thấy có bãi rau muống ngon lắm.
Ủa vậy hả chị?
Ờ đi, để em dặn bé Năm con chuyện cái, chị đợi em xíu nghe.
Ờ bé Năm, cưng ở nhà coi đưa võng cho thằng Út dùm chế nghe. Chứ đi với chị Ba Thảo, đi hái rau chiều về có cái xào nấu cơm, rồi sẵn hái cho heo ăn luôn. Em nó lỡ mà có thức á, cưng ráng dỗ nó ngủ lại nghe. Chế tranh thủ đi chứ về liền.
Dạ, chế Tư đi nhớ hái cho em mấy cọng bông súng trắng nghe.
Ờ, lát về chế hái cho. Ở nhà coi chừng nhà với coi chừng em cẩn thận nghe.
Dạ.
Hai đứa con gái băng theo đường mòn sau nhà, rồi quẹo xuống bờ ruộng. Đi theo con đường bốn bề xung quanh chỉ là đồng lúa mênh mông. Xa xa có mấy đứa chăn trâu cười giỡn với nhau gọi ý ới. Một lúc sau, đi được một đoạn khoảng một cánh đồng, thì gặp một cái ao nhỏ. Nước trong ao có vẻ cạn, còn ở trên mặt thì bát ngát rau muống tươi ngon xanh mơn mởn. Tuy vậy, nhưng hai đứa trẻ cũng chỉ dám đứng mấp mé trên bờ, rồi giơ tay xuống hái. Trong đầu óc non trẻ cứ sợ một cái gì đó không biết được, tưởng tượng đâu lại dưới lớp ao rau muống xanh rì kia là một cái con gì đó ghê gớm lắm. Được một lúc lâu, khi hai cái giỏ đã đầy, thì chợt nắng từ đâu kéo về gay gắt, làm cho mồ hôi hai đứa nhỏ tuôn ra như suối. Trên đỉnh đầu, mái tóc đã bốc lên cái hơi nóng hổi.
Ê Tư, kiếm chỗ nào mát mát ngồi nghỉ xíu về để bệnh mày ơi.
Dạ. À, chị, cái nhà kia được không? Vô trốn nắng xíu rồi ra hái thêm mớ nữa rồi về.
Nội tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía ngôi nhà ở cách đó không xa. Hai đứa con nít nối bước chân nhau bước lên bờ ruộng, rồi tiến về phía ngôi nhà vách lá đã sờn mục. Nơi phía mảnh đất rộng kia là một ngôi nhà lá cũ mềm. Phía sau nhà là một cái ao nhỏ, có lưa thưa vài cọng bông súng trắng, lá khô lá héo giật giờ trên mặt ao. Ngôi nhà trống lốc không có ai ở, cửa mở tan quát, từ cửa sau nhìn lên cửa trước, thấy rõ một đường thẳng. Ở phía sân trước, có một cây bàn to lớn lắm, tán lá chia thành bốn tầng cách đều nhau, như được ai đó gọt tỉa, nhưng mà nhìn rất lạ. Dưới đất phủ đầy lá vàng khô. Tiếp đó là một con đường đi bằng đất đỏ. Con đường này có thể nối thẳng ra đường lớn chỗ nhà nội. Còn lại xung quanh chỉ là đám cây khô cây già, cỏ lau cỏ lát mọc tùm khắp nơi. Nội và bà Ba Thảo đi từ phía ruộng lên sau nhà, ngồi ở ngạch cửa sau. Nội tôi liếc mắt nhìn vào trong nhà. Cả một ngôi nhà vuông vức, không có vách ngăn gì cả, nên có thể dễ dàng nhìn thấy ngổn ngang cây giáng dứt lung tung, một vài bộ xương chuột chết đã lâu, một cái bếp lò đã gãy hết hai chân, miệng chai của chén bể cũ kỹ vương vãi khắp nơi, son nồi sức quai thủng đái lăn lông lốc dưới đất, mấy bụi cỏ bông lau chết lâu ngày khô đét lại nằm phía dưới ngay cái cửa sổ nhỏ được khép he hé.
Ơi mấy cái thằng chăn trâu này phá thấy ớn, Tụi nó tái máy phá phách lắm. Ngồi xí á, dịu nắng rồi về nha. Ở dưới ao có mấy cái bông súng trắng kìa, lát hái mớ cho bé Năm. Dứt lời, nội tôi bỗng cảm thấy phía dưới chân bị ngứa. Vừa đưa tay gãi, mắt bà vừa nhìn về phía chỗ cái cửa nhà làm bằng lá dừa với mấy cây nẹp cây gỗ. Nhìn sơ màu lá cũng biết nó đã được làm từ rất lâu rồi. Mấy khúc gỗ nẹp lá cũng đã bị mối ăn mục gần hết. Chợt mắt nội dừng lại ở chỗ một phần gỗ, hình như bị ai đó khoét cái lỗ. Có vẻ như người ta làm ra để giấu một cái gì đó, nên sau khi khoét cái lỗ xong, họ còn làm thêm một cái nắp vừa dặn để đậy lại. Trong cơn tò mò, nội tôi lấy tay khều khều, thì bỗng nó rớt ra một cái túi nhỏ màu đỏ. Cái túi đã cũ kỹ sẫm màu, có lẽ nó đã phai nhạt theo thời gian. Ôi, mày làm gì vậy Tư? Ở trong này có cái gì nè chị? Nội tôi vừa cầm nó lên thì bỗng từ đâu một cơn gió mạnh thổi táp vào mặt bà, rồi luồn vào trong nhà. Cánh cửa được thế cứ đung đưa kêu lên ken két. Nội tôi rút ra được một tờ giấy nhỏ màu vàng đã sờn màu. Nó được xếp làm tư. Do lâu ngày đã cũ nát, cho nên bà phải cẩn thận lắm mới có thể mở nó ra được. Trên đó viết chi chít mấy dòng chữ ngoằn ngoèo màu đỏ, nhìn không giống như chữ bình thường người ta viết. Bà Ba Thảo lên tiếng: "Viết cái gì mà như rắn bò vậy không biết nữa. Em có biết đâu." Chợt nhiên lại có thêm một cơn gió nữa thổi tới, làm cho nội tôi giuột tay làm rớt tờ giấy. Nó bay lên trên không trung như muốn bị xé toạc ra, rồi lượn nhẹ nhàng xuống dưới cái ao bông súng trắng. Bỗng nhiên một tiếng rầm lớn phát ra khiến cho cả hai giật mình quay lại. Cái cửa sổ không biết tại sao mà bung ra rồi rớt xuống đất. Nội tôi bước lại cầm cái cửa lên rồi nói: "Cái dây cột cái cửa chắc mục quá rồi, gió thổi nãy làm cho nó đung đưa rồi rớt xuống đó mà." Nội tôi vừa nói vừa ngước lên nhìn bà Ba Thảo. Bỗng nhiên mặt bà Ba tái xanh tái mét, tay run run chỉ về phía nội tôi, vừa lắp bắp thét lên:
Ma!
Bà Ba Thảo la xong cắm đầu bỏ chạy thục mạng, bỏ lại luôn vỏ rau muống và nội tôi đang đứng tòng ngồng chẳng hiểu chuyện gì. Nội tôi ngó nghiêng qua lại chẳng thấy có cái gì cả, rồi chạy lại lấy một rổ rau đội lên đầu, ôm cái còn lại chạy đuổi theo bà Ba Thảo mà quên luôn mất cái việc hái mấy cái bông súng trắng.
"Chị Ba, chờ em với."
Đứa cắm đầu chạy trước, đứa ý ới theo sau. Tới chỗ con đường mòn đất đỏ, bà Ba Thảo ngừng lại thở hổn hển, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn chảy. Nội tôi lúc này cũng chạy lên kịp:
"Chị làm gì mà chạy với trói chết vậy chị Ba?"
Hồi nãy mày thấy gì không Tư?"
"Có thấy gì đâu, tự nhiên bà cắm đầu chạy lên như lên cơn vậy."
Thôi đi về." Hai người vừa đi, bà Ba Thảo vừa nói:
"Hồi nãy á, cái lúc mà mày cầm cái cửa lên á, tự nhiên tao thấy có một bóng người đàn bà, đầu tóc rủ rượi, mặc áo bà ba tím màu bông cà với cái quần đen nhìn cũ mẹ mà. Cái mặt bà trắng bệch, mắt thì tăm đen, đứng ngay kế bên mày đó."
Nội tôi đưa cái rổ rau đang đội cho bà ba rồi nói:
"Chị đội cái này nè, che nắng lại đi. Bộ nắng quá chị bị sảng rồi hả? Tào lao ghê. Thôi đi về đi, nắng quá. Tại bà mà tôi không kịp hái mấy cái bông súng cho bé Năm rồi đó."
Về tới nhà, nội tôi lo lay quay nấu cơm chiều cho cả nhà, rồi chăm em, cho nên bà chẳng có thời gian mà suy nghĩ gì nhiều. Mãi cho tới hai bữa sau, khi rau đã hết, nội tôi lại cầm cái rổ sang nhà bà Năm lại để rủ chị Thảo đi hái rau muống.
"Chị Ba ơi, có nhà không?"
"Ủa, bé Tư hả? Con Thảo nó đi chợ tỉnh với má anh hồi 4 giờ khuya rồi cưng. Kiếm nó có chi không?"
"Dạ, em qua rủ chị đi hái rau. Nhà hết rau heo ăn rồi." "Ờ mà chị không có nhà thôi em đi nha."
Bữa nay nội tôi men lại gần chỗ cái nhà quan hôm nọ để hái, vì rau ở đây tươi xanh và non hơn. Buổi trưa nắng nóng còn hơn cả cái hôm trước. Lụm cụm hái được một lát,
thì nội tôi bước tới ngạch cửa sau ngôi nhà, ngồi nghỉ mệt. Ngôi nhà này, nội tôi chẳng thấy có gì đáng sợ bất an cả. Có chăng, nó chỉ toát lên vẻ u buồn ảm đạm do đã lâu không có người ở mà thôi. Đang ngồi hưởng cơn gió mát rượi, mắt ngó xa xăm ra chỗ tụi chăn trâu, thì đột nhiên nội tôi nghe phía sau lưng lành lạnh, có tiếng ai đó gọi: "Con gái ơi." Nội tôi giật mình quay lại, vì vốn dĩ bà nghĩ rằng ngôi nhà này làm gì có ai. Thì bà nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài xõa ngang vai, gương mặt nhìn xanh xao lắm, đôi mắt đã quầng thâm như cái màu tím của áo bà ba bà đang mặc. Bà ấy nhìn hiền từ. Lúc đó nội tôi chẳng kịp nhớ tới lời bà Ba Thảo diễn tả hôm nọ. Nội khẽ giọng hơi run run:
Dạ, cô gọi con.
Con đi đâu mà sao vô nhà của cô?
Dạ, con đi hái rau về cho heo ăn.
Dạ, đây nhà cô hả? Con tưởng không có người cho nên con ngồi nghỉ một chút.
Dạ, nếu phiền cô thì con về.
À, không có gì đâu con. Con cứ ngồi đi.
Con tên gì?
Dạ, con tên Hương. Mà nhà chỉ gọi con là bé Tư thôi hả? Bây giờ nội tôi cảm nhận được người đàn bà này rất hiền, nói năng dịu dàng. Nhưng có điều giọng nói của bà ta nghe rất lạ, nó cứ âm chang. Nhưng nội tôi lại không nghĩ nhiều đến điều đó.
À mà cô ơi, cô ở đây sao lần trước con không thấy?
Người phụ nữ vừa nói chuyện vừa đưa tay hốt hốt đám cỏ bông lau khô nằm trên nền đất.
À, cô đi làm mướn cho người ta ở xa lắm, lâu lâu mới về một lần. Cô đi sao cô không đóng cửa lại, để mấy đứa chăn trâu nó vô nó phá nhà cô đó.
Nội tôi bỗng thấy một nụ cười hiền hiển hiện trên môi của người phụ nữ ấy.
Nhà có gì đâu mà phá con, cánh cửa cột dây thì cũng bị cắt thôi à, nên cô thay kệ luôn. Ủa sao kỳ vậy cô, dầu gì cũng là nhà của mình mà cô.
Con là con nít, con chưa hiểu được đâu.
Thôi trời mát rồi kìa, về đi con gái.
Dạ cô ơi, cho con xin mấy cái bông súng trắng. Vừa nói chưa hết câu thì bỗng nội tôi cứng họng lại, vì khi nhìn xuống dưới ao, giờ đây chẳng còn cái bông súng nào, lá cũng không, mọi thứ đã chết rũ hết cả rồi.
Ủa sao chết queo hết trơn rồi, bữa kia còn bông mà.
Chắc tại trời nắng nóng cho nên nó chết đó.
Thôi về đi con, bữa nào cô đi hái rau á thì ghé qua nhà cô chơi nha.
Dạ thưa cô, con về. Nội tôi đứng dậy quay bước, lững thững ôm rổ rau trở về nhà, bỏ lại sau lưng người phụ nữ với cặp mắt buồn rười rượi đang nhìn theo dấu chân bà. Lúc đó đầu óc trẻ con của nội tôi chẳng hề mảy may thắc mắc rằng cô ấy về nhà thì lấy cái gì mà nấu cơm, khi trong bếp lò đã gãy mất hai chân, son nồi hư hết, chén bát thì cũng đã dở tan tành, còn nguyên trên mặt đất. Chiều đó tầm khoảng 6 giờ, thắp đèn dầu xong, cả nhà tôi ngồi quây quần bên mâm cơm. Bà Cố và ông cậu hai cũng đã về. Bà Ba Thảo sau khi từ tỉnh trở về cũng qua chơi với nội tôi. Nhìn thấy dĩa rau muống trong mâm cơm, bà bỗng thấy run người, hỏi:
Ê Tư, hái rau muống ở đâu vậy? Đừng nói tao chỗ cái nhà quan bữa nghe.
Nhà quan gì đâu chị, có người ở chứ không có quan đâu.
Ủa, hai đứa bay nói gì vậy? Nhà quan nào?
Bà Ba Thảo vội lên tiếng:
Cái nhà quan mà có cái bàn 4 tầng trước nhà đó chị.
Nghe tới đây, mặt Cố tôi chợt biến sắc tối sầm lại. Người ta thường hay đồn đoán với nhau rằng cái bàn nào có tầng thì cây đó đa phần là có ma.
Hai đứa bay thấy gì, nói mẹ nghe cô Tư.
Ba Thảo nhanh nhẩu kể lại việc bà thấy bóng ma đó. Nội tôi thì cãi lại:
Nhà đó không có ma cỏ gì hết á, có người ở mà. Em còn nói chuyện với cô đó nữa, cậu hiền lắm.
Cố tôi chợt nghiêm mặt lại nói:
Má cấm bay bén mảng tới đó nữa nghe, tao mà biết tao đánh đòn đó.
Ở đó có gì đâu má,
con đi hai lần rồi mà đâu có gì đâu.
Cứ nghe theo lời tao, không có nói nhiều nữa.
Thấy cố tôi la nội, bà Ba Thảo cũng hơi quảng nên bỏ chạy tuốt về nhà.
Ờ thôi ăn cơm đi, rồi coi ngủ sớm, mai thức dậy phụ má làm bánh để đi bán.
Ngày đó, cứ mỗi khi đêm về, màn đêm bao phủ trùm lấy mọi thứ xung quanh, cả những mái nhà thấp bé. Khi tiếng ếch nhái kêu lên đầy đồng thì chẳng bao giờ thấy bóng ai còn ở ngoài đường nữa. Chỉ thi thoảng có ánh sáng lập lòe của mấy con đom đóm, tiếng chó sủa, tiếng gà gáy từng canh thâu. Mấy ngày rồi, do bị bà cố cấm cho nên nội tôi không có dịp trở lại ngôi nhà gặp lại người phụ nữ đó. Nhưng đúng vào cái đêm thứ ba thì lại có chuyện xảy ra. Khuya đó, 3 giờ sáng cố tôi thức dậy để chuẩn bị làm bánh thì bà nhìn vào trong buồng, không thấy nội tôi đâu cả. Quảng hồn bà réo hết cả nhà, vẫn không thấy nội tôi đâu. Cố tôi đốt đèn chạy đi kiếm khắp nơi. Bà chạy qua nhà ông Chính gõ cửa.
Ờ, chú Chính ơi, con Tư nhà con nó có qua bên đây không chú?
Ờ, ủa tí em ngủ rồi chưa dậy chế ơi. Ủa mà đêm hôm khuya khoắt dậy mận bé Tư đi đâu được? Trời ơi, lúc mà tôi dậy á, tôi tính nấu bánh bán thì không có thấy nó đâu hết á. Tôi lo quá à.
Ờ vậy hả? Ừ, để em đi kiếm với chế chứ mình chế kiếm biết chừng nào.
Cả hai người cầm đèn đuốc chạy qua nhà bà Năm Lại.
Ờ chị Lại ơi, chị Lại, có nhà không chị Lại?
Ủa hai người đi đâu giờ này?
Chị ơi, con Tư nhà em nó đi đâu mất tiêu rồi. Em kiếm khắp nhà mà cô không thấy nữa. Gọi cô không thấy trả lời. Nó có qua đây không chế?
Ủa có khi nào nó bị ma bắt không chị?
Bà Ba Thảo từ trong mùng chui ra nói. Bà Năm vội nạt con.
Con nít đừng có nói tầm bậy tầm bạ nghe mày.
Nhưng mà nửa đêm nửa hôm nó đi đâu được chứ? Con thấy mình cứ đi ra chỗ cái nhà quan nó kiếm thử coi sao.
Ừ bây giờ cứ chạy ra đó tìm coi cho chắc.
Cố tôi cầm đèn dầu, con trai ông Chính và bà Lại thì cầm đuốc. Cả ba cái bóng người nhỏ bé từ từ tiến về phía ngôi nhà quan. Vừa tới nơi, cả ba người bỗng cảm thấy một bầu không khí âm u lạnh lẽo toát lên. Nếu mà như không có việc gì cần kiếp, có lẽ chẳng ai dám bén mảng đến đây vào lúc này đâu. Nhưng với lòng lo lắng, bản năng của người làm mẹ mách bảo đã thôi thúc cố tôi tiến vào sân nhà. Lúc đi ngang qua cái bàn kia, tự dưng trong người cố tôi cảm thấy có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ khó tả. Giống như là đang có một người nào đó ở phía trên cây cứ nhìn chằm chằm vào bà. Trong phút chốc, cố tôi bỗng cảm thấy lạnh cả gáy, ốc ác nổi hết lên. Từ từ tiến sát tới bậc cửa, cầm cái đèn dầu rọi vào trong nhà, thì cố tôi giật mình hét toáng lên khi nhìn thấy nội tôi đang nằm ngay trong nhà trỏng trơ dưới nền đất mà ngủ say.
Tư ơi, con sao vậy nè?
Cố vừa khóc vừa réo kêu hai người kia chạy vào phụ bà. Bà Năm Lại lúc này cũng vừa chạy tới, tay bà run run đưa lên mũi xem coi nội tôi có chuyện gì không. Thì nội vẫn thở đều, tay chân vẫn ấm nóng như người bình thường.
À, hình như nó đang ngủ thôi hả?
Ừ, nhưng mà ngủ gì mà tôi kêu hoài nó không thức vậy chị?
Con trai ông Chính xen vào.
Thôi bây giờ á, chứ để con bé lên lưng em cõng về cho. Ngồi đây một hồi không có ổn đâu.
Ba người lớn và một đứa con nít 12 tuổi dìu dắt nhau lọ mọ trở về nhà. Trong cái đêm khuya tĩnh mịch chốn làng quê nghèo, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, nhưng không ai nói với ai tiếng nào. Mãi về sau này, khi nội ngồi kể lại câu chuyện này cho tôi nghe, thì nội nói rằng đêm đó, khi cả nhà đã ngủ say hết, bỗng dưng nội nghe có giọng ai đó gọi mình ở phía bên ngoài. Trong đầu óc của đứa trẻ con lúc đó chẳng suy nghĩ gì nhiều. Bà tiến ra mở cửa,
thì bà hết hồn khi thấy người đàn bà kia đang đứng ở bên ngoài đợi bà từ lúc nào. Bà ta nở một nụ cười hiền dịu nhưng không đủ để làm vơi đi ánh mắt buồn sâu thẳm.
Con gái, đi theo cô chơi không con?
Dạ không được đâu, tối rồi, con đi mẹ con đánh chết á.
Không có sao đâu, mình đi một chút rồi về, cô sẽ đưa cho con về, chỉ một chút thôi.
Lúc đó nội tôi rất muốn từ chối, nhưng không hiểu sao có một ma lực nào đó, nó cứ xui khiến bắt buộc nội tôi phải đi theo. Bà cứ thẫn thờ như người mất hồn, cứ đi theo bóng dáng mờ mờ ảo ảo của người phụ nữ kia, tới ngôi nhà quan.
Con gái, con ngồi chỗ bệ cửa đi, rồi cô kể chuyện cho con nghe nha.
Trời đêm tối trăng lên cao, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đủ làm cho cái khung cảnh thêm quyền bí.
Ngày xưa, có hai vợ chồng kia sống hạnh phúc với đứa con gái vừa mới tròn 5 tuổi. Người chồng thì đi cắm câu đêm bắt cá, người vợ thì ở nhà chăm con với chăm sóc nhà cửa. Rồi một ngày nọ, người chồng đi cắm câu về sớm hơn bình thường. Ông phát hiện ra có một cái bóng đen thui cứ lảng vảng ở sau nhà, xong rồi vụt trốn đi đâu mất. Với bản tính nóng nảy, ông ta tức giận nghĩ vợ mình đã phản bội, máu ghen nổi lên. Ông ta xông vào nhà, tiến tới chỗ vợ con đang nằm ngủ, ông bóp cổ vợ mình cho tới chết. Mãi một lát sau, cho tới khi bình tĩnh trở lại, thì người vợ hiền của ông ta chỉ còn lại là một cái xác không hồn, đang nằm cứng đờ bên cạnh đứa con gái đang say giấc nồng.
Nội tôi vừa định hỏi rằng sau đó như thế nào nữa, thì người phụ nữ bước tới gần nội, đưa tay vuốt che mái tóc của bà.
Nếu tính tới bây giờ thì đứa bé đó chắc cũng cao lớn bằng con gái à.
Nghe xong câu chuyện, nội tôi hiếp mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Sáng bữa sau thức dậy thì bà bỗng thấy bà đang nằm ở nhà. Nội cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Bữa đó nội tôi dậy nhưng không thấy bà cố đi bán như mọi ngày.
Ủa, sao nay mẹ không làm bánh đi bán hả mẹ?
Sáng ngủ quên, làm không kịp, thôi nay nghỉ một bữa.
Có lẽ cố tôi sợ nói ra thì nội sẽ hoang mang, cho nên bà quyết định giấu nhẹm luôn chuyện đó. Mãi cho tới khi gần trưa, ông cụ chính nghe chuyện con trai kể lại, ông chống gậy lững thững qua nhà.
Ủa, bữa nay bay không có đi bán hả?
Chà, nay nghỉ ngơi bữa chú Chính.
Cố tôi vừa trả lời, vừa đưa tay chăm một ly trà mời ông cụ. Ông chậm rãi hớp từng ngụm một, khà ra rồi nói tiếp.
Chuyện con bé Tư đó, thằng con tao nó nói lại rồi, bay nghĩ sao?
Con giờ con không biết nữa chú ơi, nhưng mà con lo không biết có xảy ra gì tiếp không.
Bé Tư nó có nhà không? Bây kêu nó ra tao biểu coi.
Tư ơi, ra mẹ biểu coi.
Dạ mẹ kêu con có gì không?
Ủa, dạ con thưa ông Chính, ông mới qua chơi.
Bé Tư, nói con nói ông nghe coi, mấy lần trước con đến cái nhà quan đó đó, có phá phách gì không?
Dạ không, con đâu có phá gì đâu. À, và có cái bữa đầu tiên con vô á, con có lượm được một cái túi nhỏ, có cái tờ giấy gì vàng vàng ở trong đó đó ông Chính. Rồi con cầm lên chưa kịp coi rõ cái gì á, thì có cơn gió thổi dèo vô cái, nó cuốn cái tờ giấy rớt xuống dưới ao luôn à. Bữa đó chị Ba Thảo cũng thấy nữa.
Vừa nghe nói tới cái túi có tờ giấy màu vàng, ông Chính vội tái mặt đi, môi ông run run, nhưng ông cố ghìm lại để không hiện rõ trước mặt của nội tôi.
Thôi không có gì, con xuống nhà làm công chuyện đi.
Nội tôi vừa đi khuất, cố mới quay sang nói với ông Chính.
Có chuyện gì mà coi bộ Chính lo lắng quá vậy? Nói cho con biết với, con bé Tư
con bé Tư nhà con nó có sao không chính?
Ơi, chuyện nó xưa rồi, để tao kể cho bay nghe. Và rồi ông Chính tiết lộ cho cố tôi một sự thật mà bà phải bặm môi giấu nhẹm luôn cho tới khi nội tôi đi lấy chồng. Chuyện xưa tích cũ của 20 năm về trước bỗng chốc hiện về sau ánh mắt trầm tư của ông già Chính. Dạo đó có người đàn ông tên Sinh dắt theo hai đứa con, một trai một gái về xóm này. Ba cha con đó ở đúng ngay cái mảnh đất quan đó, lúc đó còn thưa thớt hơn cả bây giờ. Tính nguyên cái xóm này chỉ được mỗi nhà ông Chính, nhà ông Sinh và lác đác thêm vài hộ nữa. Nhưng về sau này họ cũng vì một lý do mà tứ tán. Ông Sinh làm thầy bùa lỗ ban, nói là bùa nhưng ông về đây không hại ai bao giờ, lại rất nhân hậu cho nên bà con ai cũng quý. Có người bị trật tay trật chân thì cứ lại nhà nhờ ông giúp là sẽ khỏi. Ông chỉ giúp người ta thôi. Ông Chính cũng được một lần giúp như vậy.
Ờ, anh Sinh có nhà không? Ơi, ai kiếm tôi vậy? À, anh Chính, có anh tìm tôi có gì không?
Trời ơi, nãy đi ra ngoài đồng, sớn sát té trật cái chân, lại nhờ anh coi giúp đó mà.
Ờ, uống nước trà đi anh, đợi tôi chút xíu nha.
Nói rồi, ông Sinh đốt cây nhang, rồi cầm ra chỗ chân đau của ông Chính, vừa hơ hơ xung quanh hình mấy cái vòng tròn nhỏ, vừa lăm râm cái gì đó không hiểu được. Khoảng 1-2 phút sau, ông dừng lại, bước ra chỗ cây bàn trước nhà, cầm theo một cái đinh gỗ nhỏ, vỗ mạnh vào thân cây một cái. Ông Chính há hốc mồm khi nhìn thấy bỗng dưng cây đinh nó cắm lút sâu vào trong thân cây một cách nhẹ nhàng vô cùng. Cùng lúc đó, chân ông bỗng thấy nhói lên một cái đau điếng, suýt chút là đái ra quần. Đoạn rồi ông Sinh từ từ quay bước vào nhà, nói:
"Ờ, xong rồi đó anh Chính. Anh về ngủ một giấc dậy là thấy khỏe hơn. Nhớ lấy nước muối á, so bóp, khoảng 3 bữa sau là lành hẳn thôi anh."
"Ờ, cảm ơn anh nhiều nghe. Tôi ngồi uống nước trà chơi với anh chút, giờ nắng chang chang lội bộ về đuối quá."
Đứa con gái út của ông Sinh vừa tròn 18 tuổi. Nó vô cùng xinh đẹp với nước da trắng ngần, dù sống ở cái xứ sở bán mặt cho đất, bán lưng cho trời này. Con May hiền dịu giỏi giang lắm, phụ cha với thằng nâu anh trai nó những công chuyện nấu nướng trong nhà. Vợ ông Sinh qua đời do một quả bom phát nổ lúc đi chợ về, trong một trận càn năm xưa. Cả gia đình 4 người, giờ chỉ còn lại 3. Ba cha con dắt díu nhau tìm đến mảnh đất này với hy vọng có chốn bình yên để nương thân. Ai ngờ họa sát thân lại ập tới.
"Ờ May à, chuẩn bị đồ đi lên chợ với tía, mua đồ về làm mâm cơm dỗ má nghe con."
"Dạ, tía đợi con chút, con đang dở tay cái này." Hai cha con dắt díu nhau lội qua mấy cây số đường ruộng để ra chợ. Không may cho đứa con gái xinh đẹp của ông, khi nó bị thằng Bá, con của hội đồng thân, để mắt tới. Người dân xứ này không ai không biết cha con thằng hội đồng thân tàn ác, chuyên bắt nạt chân đen. Thằng Bá là một thằng ăn chơi trác táng, tánh tình sất sượt, có hai con vợ rồi mà chẳng có được mụn con nào. Mặt mũi nó đểu cán, đi tới đâu cũng phải có 3-4 thằng hầu đi theo sau. Thấy con gái xinh là nó như mèo gặp mỡ. Dân chúng trong vùng ai cũng gọi lén tên sau lưng của nó là thằng Ác Bá, một cái tên khuôn đúc quá phù hợp với nó. Nó nhìn thấy con May thì cặp mắt sáng rỡ. Nhiều lần nó chọc ghẹo rồi lặn lội xuống tới tận nhà ông Sinh để gà gẫm ông gả con gái cho nó, nhưng ông nhất quyết từ chối.
cậu bá xin về cho. Con gái tôi nó còn nhỏ, không có gả cưới gì đâu cậu.
Con gái ông lớn phỏng phao về rồi còn nhỏ gì nữa ông già.
Tôi nói không gả là không gả mà.
Ông già ông được lắm nha, ông sẽ biết tay tôi.
Nói rồi nó tức giận bỏ đi. Ông Sinh trong lòng lo lắng lắm.
Vào một đêm tối trời, khi cơm nước xong xuôi, ông gói ghém một gói đồ với ít tiền, rồi gọi hai đứa con lên mà nói:
Anh em con may ra đây tí biểu nè.
Dạ, tí kêu tụi con.
Ơi, tao không có yên tâm cho con may.
Không ấy mày đưa em mày lên An Giang ở với cô ba đi nâu.
Thôi con không đi đâu tía. Tía ở đâu con theo đó. Con ở lại chăm sóc cho tía với anh hai. Con không đi đâu.
Mày phải nghe lời tía. Cái thằng bá nó nổi tiếng là ác. Nếu nó làm gì bay đó, tía chết luôn chứ sống sao được.
Thôi cưng nghe lời tía đi. Hai đưa mày lên đó, rồi hai quay về với tía. Có hai lo cho tía rồi, em đừng có lo.
Con May vừa thúc thích nó vừa nói:
Tía ở lại ráng giữ sức khỏe nha. Con đi rồi mọi chuyện ổn á, con quay về với tía.
Mày, con nghe tía nói, con đi, ngày nào mà con chưa có chồng á thì con không được phép quay về đây, nhớ chưa con?
May nước mắt dàn dụa, nó quỳ xuống bái tạ cha già và lập lời thề là nếu ngày nào nó chưa có chồng thì nó sẽ không quay trở lại.
Ông Sinh đứng tần ngần ở cửa, nhìn theo bóng đứa con gái khuất dần sau màn đêm tối mù mịt.
Con mày đau đớn ngoái đầu lại, nhìn bóng người cha già với bao nhiêu nếp nhăn hằn sâu trong khóe mắt.
Ơi trời không thương người tốt mà. Đó cũng là lần cuối cùng mà nó được nhìn thấy cha nó.
Một tuần sau, thằng bá dẫn theo một đám người sòng sọc tiến về phía nhà ông Sinh. Lần này nó quyết hỏi cưới cho được con May, nếu không nó sẽ cho người bắt cô về nhà.
Tao nói rồi, tao không gả nó cho mày đâu. Tôi giàu có, cưới con gái ông á là nó được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ, may mắn cho con ông lắm rồi, còn gì mà không chịu nữa.
Không có gả cưới gì hết, mày đi về đi, tao đem nó đi chỗ khác rồi.
Thằng bá kêu người lục soát khắp nơi, đập phá tan nát nhà ông Sinh, vẫn không thấy người đâu. Nó hầm hầm quay qua túm lấy cổ áo ông già rồi hét lớn:
Ông già chết tiệt, ông muốn làm phản hả?
Tao á có gả con tao cho ăn mày, tao cũng không gả cho một thằng ác bá như mày.
Thằng khốn nạn đó tức giận, nó giật lấy con dao phai trên tay đàn em, nó đâm ông Sinh một nhát làm ông gục ngay tại chỗ. Thằng Nâu lúc này cũng vừa về tới, nó hoảng hồn chạy tới đỡ cha mình.
Tía ơi, tía có sao không tía? Tía ơi đừng có bỏ con, đừng có bỏ em mà tía ơi.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của chàng trai. Cách biệt có mấy hôm, ai ngờ đâu đó lại là lần vĩnh biệt. Thằng Nâu trong cơn căm giận, nó điên tiết lao tới hút vào bụng của thằng bá, sẵn con dao đang cầm trên tay. Nó dùng tay chém một nhát phạt xéo ngang mặt thằng Nâu, một vết chém hằn sâu trên mặt, xéo từ mắt trái xuống tới cằm phải, con mắt đứt lìa làm đôi, máu của người hiền lương phun dính đầy lên mặt của thằng ác bá. Xong rồi, nó cắm phập con dao xuống dưới gốc cây bàn, rồi quay bước bỏ đi.
Cái bọn dân đen chúng mày, muốn làm phản thì có kết cục như thế này thôi. Tao thách đứa nào làm gì được tao đó. Mày thấy không? Dân nghèo thấp cổ bé họng thì đâu có dám làm cái gì. Mạng sống của chúng ta chỉ như bèo bọt. Cái lúc đó tao chạy tới thì cha con ông Sinh chỉ còn lại hai cái xác nằm cứng đờ trên sân nhà. Chính tay tao chôn xác họ ở gần chỗ cái ao bông súng sau nhà đó. Từ sau đêm đó, người trong xóm tôi cứ đêm về, họ lại nghe văng vẳng từ phía ngôi nhà của ba cha con hiền lành đó những tiếng gào rú căm hận.
Giết, tao sẽ giết hết, tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù.
Rồi tiếng khóc thê lương não ruột lại vang vọng lên. Người ta cũng có bàn tán. Hồi tối mấy ông nghe thấy gì không?
Có, tôi đang dậy đi tiểu á, thì nghe thấy có tiếng khóc phát ra từ căn nhà đó.
Bữa tôi còn thấy hai cái bóng đen xì, nó lảng vảng chỗ gốc cây bàn nữa. Mà ở trên gốc cây á, còn cắm nguyên con dao mà thằng Bá đâm chết cha con họ đó. Kiểu này sao mà sống nổi ở đây đây?
Cũng bắt đầu từ đó, mấy ngôi nhà xung quanh căn nhà cũ của ông Sinh dần dọn đi đâu hết, không ai dám ở gần. Và cũng vào một ngày nọ, con dao phai năm xưa đoạt mạng cha con ông Sinh đang cắm trên thân cây bàng bỗng dưng biến đi đâu mất.
Kể tới đây, giọng ông Chính bắt đầu kẹo lại. Dường như cái kinh nghiệm từng trải của năm dài tháng rộng trôi qua không đủ để cho ông kiềm nén đi dòng cảm xúc.
Tầm 2 tháng sau đó, tao có đi lên chợ tỉnh để mua đồ, thì tao biết tin là thằng Bá nó vừa mới cắt cổ tự sát mấy hôm trước rồi. Nó tự rạch cổ của nó rồi đâm rất nhiều nhát vào cái cổ bằng một con dao phai đã rỉ sét đó. Người ở khu đó kể lại là lúc phát hiện ra cái xác đó thì cái cổ của nó sắp lìa khỏi đầu luôn rồi, chỉ còn dính lại chút da thôi. Trên tay còn cầm con dao dính đầy máu. Mùi tanh tưởi bốc lên, sọc vào mũi đến phát ối.
Ông Chính với tay châm đầy ly trà, hớp thêm một ngụm, thở dài rồi nói tiếp.
Cũng chính từ cái bữa đó mà tao quay về nhà, thì tao thấy có một số người ăn mặc rất là kỳ lạ đi thẳng về hướng ngôi nhà ông Sinh đó. Họ làm cái gì thì lúc đó tao không có biết, nghĩ bụng là trong nhà còn cái gì nữa đâu, hại tan nát gia đình người ta rồi, tụi bay có muốn làm gì đó thì làm.
Đúng ngày cái đêm bữa đó đó, trong giấc mơ, mọi thứ xung quanh nó mờ mờ ảo ảo, nhưng mà tao vẫn kịp nhận ra đó là ông Sinh ông về. Ông mới nói là tao giúp ông. Cha con ông bị người ta yểm bùa ngải rồi, bị nhốt mãi trên cái miếng đất đó không có đi đâu được. Cái lúc mà tao vừa định hỏi là cái bùa gì á, hình dáng của nó ra làm sao, chưa kịp hỏi thì ổng tan biến rồi. Nhưng mà không phải vô duyên vô cớ mà ổng tới tìm tao. Vì hồi còn sống á, tao với ổng cũng lâu lâu uống trà tâm sự, cho nên mới biết sự tình nhà ổng. Sau đó tao lục lọi tìm kiếm, cả hy vọng nằm mơ gặp ông Sinh để hỏi cái bùa ngải đó nó ra làm sao, nhưng mà vô vọng. Tao tìm kiếm suốt 5 năm trong nhà luôn, đào luôn cả nền đất nhà ổng mà không có thấy gì. Sau đó tao nản, với lại cũng già rồi, đâu còn sức nữa đâu. Thì sau khi cái lúc mà tính từ lúc ông Sinh chết được 8 năm sau đó, thì con gái ổng có về cải táng, lấy hài cốt của cha với anh nó, nghe nói đâu là đem về chôn gần chỗ mẹ nó hồi trước. Còn cái bùa thì vẫn chưa có tìm ra.
Cách đây mấy hôm, tao lại mơ thấy ổng về. Ổng nói với tao chỉ dõn dẹn một câu thôi. Ông nói chào ông tôi đi. Giờ tao nghĩ chắc là con bé Tư nó đã vô tình tháo cái bùa đó ra rồi. Cố tôi im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng hỏi. Ủa nhưng mà cái việc đó với cái việc con bé Tư nó gặp người phụ nữ ma kia đó đâu có liên quan gì đâu Chính. Ông Chính hớp ngụm trà rồi trầm tư suy nghĩ cái gì đó. Chợt ông nói,
Bày có nhớ cách đây là 10 năm á, có hai vợ chồng nhà kia cùng với nhỏ con gái 5 tuổi lại đây ở không? Họ tận dụng những gì còn sót lại của ngôi nhà rồi sinh sống ở đó đó.
À, có phải là hai vợ chồng kia mà không có biết có chuyện gì xảy ra mà ông chồng nói là vợ bỏ đi rồi, rồi cái ông ta ôm con gái đi luôn mất không Chính? Cái bữa đó con có dẫn bé Tư đi ngang qua nhà, thấy ông ta dọn đồ bỏ đi á.
Ông Chính không nói gì nữa. Ông ngồi trầm ngâm một lúc lâu rồi đứng dậy đi về. Trước khi đi, ông quay lại nhìn cố tôi thở dài.
Mọi thứ cũng là do cái duyên mà ra.
Sau đó, cố tôi không muốn chuyện gì xảy ra với nội, cho nên cố bắt nội đi theo bán bánh để ông cậu hai ở nhà chăm hai đứa em. Mãi cho đến khi nội đi lấy chồng thì một năm sau nội về thăm cố. Lúc đó cố tôi mới từ từ kể lại. Từ cái ngày mà cố bắt nội tôi đi theo bán bánh thì đêm về cố cứ hay nằm mơ thấy một người phụ nữ lạ. Bà ta chỉ nói một câu:
"Tôi xin lỗi, tôi thương con bé nó giống con tôi, chứ tôi không có ý làm hại nó đâu."
Xong rồi bà ta biến mất. Giấc mơ cứ lặp lại như vậy cho tới lần thứ ba, cố tôi mới hỏi lại:
"Sao cô không đi đầu thai đi, cứ làm một hồn ma dắt dưỡng như vậy hoài khổ lắm." "Tôi còn phải chờ con tôi." "Cô có oan khuất gì không, sao phải chịu khổ như vậy?"
Người phụ nữ thở dài rồi biến mất. 6 tháng sau khi nội tôi lấy chồng thì có một cô gái nhìn cũng trạc tuổi nội về đúng ngay căn nhà quan đó. Cô ta gọi người đào cái nền nhà lên đúng ngay cái chỗ mà cửa sổ hồi trước nội tôi cầm lên khi nó rớt xuống. Dưới đất là một bộ xương người đàn bà được bó trong một chiếc chiếu, mặc áo bà ba tím, đúng chính xác là người phụ nữ mà nội tôi đã thấy. Cố tôi lúc đó cũng có đi coi. Cố hơi giật mình vì cô gái đó có nét giống hệt người phụ nữ mà trong mơ cố nhìn thấy. Và chắc là duyên số, cố và người con gái đó đã có dịp nói chuyện với nhau.
Ngày xưa cha con đã bóp cổ mẹ con chết rồi chôn dưới đất á, vì ông tưởng bà ngoại tình với người khác. Nhưng mà con được mẹ con báo mộng là cái bóng đen cha con nhìn thấy á chỉ là cái hồn ma của con ông Sinh, cái người ở trước của căn nhà này. Lúc mẹ con chết, mẹ con có gặp hai cha con ông ta, vì bị yểm bùa không có đi đâu được hết á, cứ lảng vảng quanh cái gốc cây bàn đó thôi à. Và hồi trước khi cha con qua đời á, ông đã nói hết sự thật cho con. Nay con về con rước mẹ con đi. Ủa nhưng mà mẹ con nói vậy á, sao con không tìm cách á để cho người ta bắt tội cha con? Dạ, con chỉ mơ gặp mẹ khi cha con mất rồi. Mẹ cũng nói trước giờ mẹ không có rời khỏi căn nhà này được, có ai đó yểm bùa gì đó, mà bất cứ ai chết trên phần đất này á thì phải mãi mãi ở lại đây. Và mẹ con cũng có nói, nếu mà mẹ con có rời khỏi đây được thì mẹ cũng không bao giờ báo thù cha con.
Tối hôm đó, cố tôi lại mơ thấy người đàn bà. Bà ta cười với vẻ mặt hạnh phúc và chào tạm biệt rồi biến mất. Đó cũng là lần cuối cùng
mà cố tôi mơ thấy bà ta. Nội tôi nghe xong, nội bật khóc, khóc thương cho số phận người đàn bà cam chịu nằm suốt mười mấy năm trời dưới nền đất lạnh, chấp nhận làm hồn ma dắt dưỡng, không người thờ phụng, không ai biết tới, chỉ để chờ đoàn tụ với con gái mình. Cố kể chuyện cho nội, nội nghe xong, nội khóc. Nội kể chuyện cho tôi, kể xong, nội lại khóc. Còn tôi nghe xong chuyện nội kể, tôi cũng rơi nước mắt. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện Nghiệp Chướng của tác giả Mỹ Phương. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bắt đầu từ video này, thông tin để donate cho quý thính giả nào yêu mến Sớm Truyện Ma có thể ủng hộ cho Sớm mình đã để ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ Nhật với video chuyện mới. Chúc các bạn một buổi tối an lành.